Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức Sài Gòn đã tuyên phạt hai thiếu niên với tội danh dùng thủ đoạn nguy hiểm cướp giật tài sản và cho rằng hành vi là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài sản và sức khỏe tính mạng của người khác. Nguyễn Hoàng Tuấn bị 10 tháng tù, Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức nghiêm khắc đề nghị bản án là phải từ 3 tới 10 năm tù mới đúng. Nghe bản cáo trạng, ai cũng nghĩ hai thanh niên này là những tên cướp rất nguy hiểm, nhưng thực tế hai thanh niên này nghèo, lang thang ngoài đường, đói bụng mà không có tiền nên bàn với nhau giả vờ mua bánh mì và vài thứ ăn vặt xong bỏ chạy. Dĩ nhiên trộm cắp, dầu nhiều hay là ít cũng phải trừng phạt là đúng với pháp luật bất cứ nước nào. Nhưng thường thường ở các nước tự do, các thanh niên thiếu niên phạm tội nhẹ thì được cho đi học ở trong các trại, giáo huấn, cải huấn. Còn hai thiếu niên này thì vô phước đang sống dưới chế độ cộng sản, luật pháp tùy tiện, nên tội cướp bánh mì vì đói bụng mà viện kiểm sát đòi mức án như là trộm tài sản, xâm hại đến sức khỏe, tánh mạng của người khác và đề nghị từ 3 cho đến 10 năm tù. Ông bà ta có câu, nghèo là cái tội, quả đúng như vậy, nghèo thì ai nói sao nghe vậy, phản kháng cũng vô ích. Mà dân nghèo ở Việt Nam thì vô số kể, vì xứ sở này đã được liệt kê vào một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Trước năm 1975, chỉ có dân miền Bắc sống dưới chế độ kềm kẹp của Cộng sản mới nghèo. Còn miền Nam rất trụ phú, thanh bình. Cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa đều mang lại cho dân miền Nam một đời sống có đủ tự do, dân chủ, hạnh phúc. Trước kia miền Bắc nổi tiếng, Hà Nội 36 phố phường đầy trai thanh gái lịch. Thế nhưng kể từ ngày chia đôi đất nước do Việt Minh và thực dân Pháp âm mưu thực hiện thì miền Bắc do Việt Minh kiểm soát đã sống trong cùng cực đen tối. Ngày 20 tháng 7 đã để lại dấu ấn đau thương cho dân tộc Việt Nam. Dải Non Sơn Gấm Vóc do tiền nhân gầy dựng giữ gìn nay phải cắt đôi ở vĩ tuyến 17. Hai bên có 300 ngày để quyết định muốn sống ở miền nào. Dân chúng miền Bắc đã ồ ạt bỏ lại nơi chôn nhau cắt rốn di cư vào Nam. Theo tài liệu thì có khoảng gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954 cho đến năm 1956. Trong khi đó không có người dân di cư từ miền Nam ra miền Bắc, chỉ có bộ đội tập kết ít ỏi mà thôi. Và mặc dù một điều khoản trong Hiệp định Geneva ghi rất rõ, cấm trả thù hoặc ngược đãi những người đã cộng tác với đối phương khi trước, cấm đưa thêm quân đội vũ khí hoặc lập căn cứ quân sự ở vùng đối phương. Thế nhưng không lâu sau đó, Việt Minh với chính sách trả thù, khủng bố, đấu tố, hết chiến dịch cải cách ruộng đất, tiếp đến là vụ án nhân văn giai phẩm. Dân miền Bắc bị giết chết như rạ. Đồng thời Việt Cộng đã vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneva do chúng ký kết. Chúng đã để lại miền Nam rất nhiều chiến binh nằm vùng, len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội, lén lút đưa quân và vũ khí qua những địa đạo hóc hiểm, chờ thời cơ thôn tính miền Nam. Trong khi người dân di cư từ miền Bắc vào Nam được chính phủ miền Nam trợ giúp để tái lập cuộc đời tại Sài Gòn hay các miền duyên hải, nông thôn, lần lần đã có một đời sống mới trong một chế độ cộng hòa, dân chủ, tự do, cho đến khi chúng thôn tính nốt miền Nam. Từ quốc hận hồng tới quốc hận đỏ, Việt Cộng đã tạo nên một đất nước mà kẻ ngu lãnh đạo người khôn, kẻ bán nước bỏ tù người yêu nước, biến mảnh đất màu mỡ ruộng vườn phì nhiêu thành đồng khô sông cạn. Cá chết trắng bãi, ngư dân trắng tay. Chưa hết, chúng còn áp dụng luật rừng tùy nghi. Kẻ nghèo ăn cắp bánh mì bị đề nghị tù 3 cho đến 10 năm. Còn những tên lãnh đạo nhà nước Cộng sản bán tài nguyên quốc gia, ăn cướp nhà, cướp đất, cướp sinh mệnh cả dân tộc vẫn nhẫn nhơ, phè phỡn. Công an, cảnh sát, thanh niên xung phong giết người không gớm tay thì chỉ bị phạt án treo. Người Việt lúc nào tâm tư cũng nặng trĩu với hai ngày quốc hận. Tuy mỗi năm chỉ làm lễ tưởng niệm quốc hận đỏ 30 tháng 4 75, nhưng không bao giờ quên ngày quốc hận hồng 20 tháng 7 năm 1954, vì Cộng sản đã âm mưu làm nên quốc hận đỏ kể từ khi chúng cấu kết với thực dân Pháp tạo nên quốc hận hồng. Hồng hay đỏ gì cũng đều là tội ác tày trời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.